quyền lặng người, mê theo diệt sinh tử, nuôi bệnh mẹ, quyền mù tịch chuyện trường lớp, mười mấy ngày đã bao nhiêu biến cố. Phượng Hồng biết chuyện Thuyền Nguyệt, biết, giọt rồi, anh Tuấn. Phượng Hồng lắc đầu, biết tất, phải rồi, coi kìa, đâu còn phải Phượng Hồng nữa, một đứa nào khác, môi mím chặt, cay đắng, mắt ngẩn ngơ, vô hồn. Đừng buồn nữa, Phượng Hồng, mai mốt tụi mình đi học lại. Học hành gì nữa, hôm nay, mình tới từ biệt bạn đây, mong không phải là vĩnh biệt. Nữa, cái gì mà vĩnh biệt? Muốn hỏi, sao môi cứng ngắc? Quyền à, mình tan tành hết rồi, không làm khác được. Cái gì? Rồi mình sẽ nói với Quyền. Có chuyện gì vậy Hồng? Mà sao đi bắt về? Cả chuyện đi bắt, rồi Quyền sẽ hiểu. Mình đã gói ghém hết, Quyền sẽ đọc. Còn bây giờ... Hai đứa ngó nhau, Quyền hốt hoảng giữ chặt bạn. Ê, Phượng, không kịp gì nữa hết, Quyền ạ, Hồng phải đi. Đi đâu nữa? Không biết sẽ đi đến đâu, nhưng đi, đi hoặc chết, hoặc sống. Bộ tính cũng không tính toán gì được, thôi Quyền, sẽ biết sao. Chia tay ngay bây giờ, không, không được đâu, Hồng ơi. Phượng Hồng mím chặt môi, cứng cỏi lạ lùng, đừng có khóc. Kìa Quyền, coi mặt mũi, nghe Hồng nói đây, tất cả mọi việc mình sẽ nói hết trong thư cho Quyền, mình sẽ chuyển tới tối nay, trước khi đi, tới nhà Quyền. Mình có một gói đồ dành cho Quyền và Kim Trang, không còn kịp để tìm gặp Kim Trang nữa đâu. Phải hôm nay, không ngày mai được sao? Không, nội trong đêm nay. Khu cổng bệnh viện ồn ào, môi Phượng Hồng mấp máy rồi méo xệch đi, giật lùi, quay quắt. Quyền chỉ còn thấy phía sau lưng bạn. Quyền đứng lại ở góc cầu thang tối, chùi sạch lệ trước khi vào phòng bệnh nằm. Kìa cô Quyền đây rồi, coi này. Như một phép lạ, mẹ được dựng dậy, ngồi tựa vào chiếc gối, phía đầu giường. Trên tay chị Ngô cầm ly nước. Anh Ngô ngồi cạnh giường bế thằng Tèo. Thằng bé đang bi bô cái gì đó với bà nội. Thấy chưa, mẹ khỏe nhiều rồi, mừng không? Mừng. Hơ... Coi kìa, mừng mà khóc, cô Quyền tức cười thật. Mặc kệ, Quyền để cho dòng lệ chảy, chảy mừng mẹ và chảy cho Phượng Hồng vừa qua lưng. Ước chi, Quyền khóc hu hu lên được. Cô Quyền con nít há Tèo, Tèo đâu có khóc mà cô khóc. Chị Ngô cười cười nói với con, mẹ cũng cười nữa. Nụ cười làm nét mệt mỏi già nua trên gương mặt mẹ như hiện rõ. Chị Ngô đỡ mẹ nằm xuống, ngồi một tí cho giãn xương thôi. Mẹ còn yếu, phải nằm nghỉ đã, mẹ à. Giọng chị Ngô cao hơn thường lệ. Quy tá mới vào chích cho mẹ nè, nói mẹ chỉ cần mấy bình nước biển nữa, khỏe thôi. 10 ngày mẹ có thể xuất viện. Mẹ về, mình săn sóc ở nhà. Chị giao nhà cho anh Ngô, tới ở với Quyền để lo cho mẹ. Để cô Quyền còn đi học nữa chứ, bỏ hoài lưu bang à nghe. Quyền gật gật đầu, mỉm cười. Lạ chưa, lệ vẫn tiếp tục chảy. Chương 17. Quyền mở toang hai cánh cửa sổ. Có thế chứ, tia nắng quen buổi sáng vẫn chờ cửa mở là ùa vào. Quyền nằm duỗi tay chân, rồi làm một vài cử động thể dục. Khỏe quá, giường chiếu, gối chăn thân thiết làm sao. Nghĩ tới đóng quần áo hơn 10 ngày dùng lại, chưa giặt, trùng quá. Chưa hết, dọn dẹp, quét bụi, đồ đạc trong nhà cho ngăn nắp lại, ít thì giờ đâu. Sáng sớm, lúc vô hẻm, dì hai cà phê đon đã chào Quyền, hỏi thăm rối rít. Có vậy mà dì hai lo quá, mừng quá ha. Thôi, bà ăn ở phúc đức, trời Phật cho tay qua nạn khỏi. Sáng tinh mơ, chú Vịnh, bà Nhơn cũng đã chiếm mỗi người một bàn rồi. Dì hai quay lại nói với bà Nhơn, tội nghiệp cổ quá, mười mấy ngày đêm ở nhà thương chăm sóc bà già. Cái gì, bà già? Ôi, chìm, chìm. Có vậy mà nói, tháng 3 bà già đi biển. Bà Nhân đã điên quá, đâu nghe gì, biết gì nữa. Cứ giật giật cái tai, thua, thua. Dì hai chép miệng, nhìn Quyền lắc đầu. Có chi ngộ lắm đâu. Mà bà Nhân cười ré lên, lòng Quyền nhoi nhói, yếu mềm. Cái xóm nhỏ đã là một phần của đời mình. Nữa kìa, tấm ảnh chị Thúy, phủ mờ một làn bụi mà mắt vẫn nhìn Quyền. Hỏi, chị phải biết, mẹ trong cơn mơ vẫn gọi chị. mà phải cơn mơ gì đâu, vật vã với sự sống chết. Có lúc rên lên là nhớ chị. Quyền lau nhẹ lượt bụi, đặt tấm ảnh lại ngay ngắn. Trên bàn còn hai gói của Phượng Hồng đang chờ. Gói lớn này chắc là quần áo đồ đạc gì đây của Kim Trang. Gói nhỏ gọn mới là của mình. Mà Phượng Hồng giờ đến đâu rồi nhỉ? Chuyện đó như nói đùa. Có, không, Quyền ôm cái gói nhỏ. Có đây mà. Đừng giận Quyền, cho Quyền mừng một tí, thở một tí. Mẹ đã qua cơn hiểm nghèo, rồi còn bao nhiêu dành hết cho Phượng Hồng đây. Quyền mở gói nhỏ, một túi cuốn tập dày và mấy lá thư bung ra cùng lúc. Quyền nhặt lên coi, lá thư của Kim Trang, lá thư của Tuấn, còn thư cho ai mà không đề bì nữa. Mà sao có thư gửi Tuấn ở đây? Quyền chọn lá thư này đọc trước. Ngày, tháng, năm. Anh Tuấn, anh tưởng tượng ra được mẹ và em như thế nào khi về tới Sài Gòn. Anh đã bỏ đi, em và mẹ quay quắt đi kiếm mấy ngày. Mẹ gần như điên dại, mọi chuyện đã thu xếp xong thì anh làm hỏng hết, không còn cách gì nữa. Mẹ và em phải ra đi, đau khổ không có anh. Mẹ đã để thư lại cho anh ở nhà dì Bính, nhưng em cứ viết thêm thư này nhờ Quyền đưa lại anh. Em nghĩ khi về lại thành phố, anh sẽ gặp Quyền. Nhận thư này, anh ghé lại nhà dì Bính. Mẹ có để thư và 10 cây vàng cho anh. Anh phải tính toán ngay, rời sớm chừng nào tốt chừng đó. Em và mẹ chưa biết sống chết ra sao, nhưng nếu mai được sống, tâm nguyện của mẹ và em mong chờ anh. Anh Tuấn, mẹ và em chẳng còn ai hết, chẳng còn gì nữa hết ngoài anh. Em và mẹ cần anh lắm, em thương anh lắm. Anh em mình cùng giống mẹ, và chỉ có mình mẹ mà thôi. Ngày đêm bất cứ nơi đâu, lòng mẹ và em cũng nơi anh. Mẹ và em sống chết đều nhờ chờ anh. Em, Phượng Hồng. Đã biết trước chuyện Phượng Hồng ra đi, đọc lá thư, tay chân Quyền cũng bủng rủng. Còn lá thư không đề tên của Quyền đây mà, gấp gáp đến nỗi Phượng Hồng không kịp ghi ngoài bì. Quyền, ta đã tới 2 lần, cửa khóa, ta sẽ cố tới bệnh viện gặp Quyền, không chắc gặp. Ta sẽ để gói đồ cho Kim Trang và Quyền ở nhà chị Ngô, tới bệnh viện thì giờ chẳng còn là bao nữa. Ta mong nhìn thấy nhau để từ giã, tìm Kim Trang, càng không thể rồi. Sạch thuốc lá đã dẹp, tới nhà chỉ thấy bà già nó nằm bẹp một chỗ, lũ em nheo nhóc, còn dùng dãy gì nữa. Thôi có gói đồ, trong có ít tiền ta gửi tặng nó, Quyền giữ giùm lá thư ta gửi cho anh Tuấn, đã có thư và tiền cho anh ấy ở nhà dì Bính. Nhà bà dì này, anh ấy biết, nhưng ta sợ có dịp về lại thành phố, chắc gì anh đã ghé lại đằng. Ta nghĩ, thế nào anh ấy cũng tìm gặp Quyền. Vậy Quyền đã giùm ta yên tâm lắm. Mẹ ta đã dò hỏi, gõ các cửa, biết đợt anh Tuấn lên được điều động hết sang Campuchia để đánh nhau với cái tên quê Mỹ là làm nghĩa vụ quốc tế. Mẹ ta đã ngất xỉu. Ta không còn thì giờ, những gì của ta, những gì phải nói với Quyền, ta đã viết trong cuốn tập, đọc đi, từ biệt. Đọc đi, nhưng lâu lắm, lặng người vì 2 chữ từ biệt, Quyền mới cầm nổi cuốn tập. Quyền nhìn sững, cũng một kiểu đóng như cuốn anh Tuấn nhờ Thuyền Nguyệt đưa cho Quyền, bằng mấy cuốn vở trăm trang ghép lại, nhưng không có vẻ dời, không có nắng nót gì hết, bỏ một trang giấy trắng là chữ Phượng Hồng. Ngày, tháng, lúc đuổi theo mình đòi cuốn tập, anh Tuấn la, ăn cướp, mình tưởng anh giận chứ. Trả lại anh cho xong, tưởng anh mừng lắm, ai ngờ, cho em đó, thích không, còn cười tươi nữa. Ôi, ông anh dễ thương quá, vậy mà mấy ngày thấy anh cặm cụi đóng dán dán, còn giấu chỗ này chỗ nọ, mình nghi quá, không phải anh làm cho Quyền à. Quyền gì, lộn xộn, ở đó mà lộn xộn, dám lắm à, cứ nghi. Thích lắm chứ, anh Tuấn, cảm ơn nghe, em sẽ dùng cuốn tập này để viết nhật ký, mà không phải đâu, viết gì cũng được, nhất thiết gì là nhật ký chứ. Hôm nay Phượng Hồng vui lắm, nhưng mọi chuyện xảy ra trong ngôi nhà này thì thật đáng ghét, chẳng có gì đáng ghi vào cuốn tập xinh xắn này, tiếc quá, từ bao lâu rồi, nụ cười vắng trên môi mẹ. Ngày, ổng đi bắt, thở nhẹ nhõm, mà sao mình gọi ổng là ổng mà không gọi là bố nhỉ? Khó quá, hễ cứ mở miệng, muốn gọi là miệng cứng đơ. Nhớ lần đầu gặp, mẹ bắt gọi bố, ngỡ ngàng chưa? Ở đâu ra vậy? Giải phóng, hình Bác Hồ treo chình hình giữa nhà, trên trời rớt xuống cho mình một ông bố kỳ cục. Bộ đội xịn, nón cối, túi đeo, sao mình cứ phải chú ý tới hàm răng khi cười, chìa ra quá khổ của ổng. Khi không cười, cũng cứ đưa ra phía trước làm chi. Mấy ngày đầu, tập gọi bố vất vả quá, hỏi anh Tuấn, sao mình không gọi là ba dễ hơn? Anh dạy, gọi bố đúng điệu hơn, ổng nói rặt giọng Bắc Kỳ mà. Tập đi, này cứ mỗi lần gọi, em cứ nghĩ tới ghế bố, giải bố dày. Trong sử thì mình gọi là học bố cái đại dương. Ờ, bố cái đại dương mà đúng đấy, từ ngày ổng đến, ổng cũng làm dương, làm tướng lắm. Nhà cửa phải dọn dẹp lại, dứt bỏ bớt cái gì, còn là tàn dư của Mỹ Ngụy đi, chỉ dứt mấy cái hình, mấy lá cờ thôi. Còn nhà cửa, đồ đạc của Mỹ Ngụy thì quý lắm, không dứt, thêm thắt vào, hình ảnh Bác, bằng khen, liệt sĩ. Mấy cái ảnh chụp trên đường chống Mỹ cứu nước, ông mặc bộ đồ bộ đội có đeo cây cành quanh người, che gần mất tiêu cái hình dáng con tép kho khô. Vậy là mấy đứa bạn kêu ầm lên, nhà con Phượng Hồng cán bộ. Đừng nhắc tới ổng nữa, nói về cái buổi tối hôm nay này, má không thèm đi công việc như thường ngày nữa. Sao lúc nào má cũng buộc quanh người, việc là việc, bỗng nhiên mình thấy má trẻ hơn mọi ngày. Ba mẹ con ăn một bữa cơm coi bộ linh đình quá, rồi tráng miệng bằng cái bánh ngọt do má làm nữa. Có ổng, chỉ thấy ổng nhăn. Trong lúc đất nước còn khó khăn, toàn dân phải biết tiết kiệm, ăn uống đơn giản thôi, bài vẽ gì cho lắm. Còn lâu ông mới qua quýt, dọn ra, ông khỏi tha món nào đi, mà miệng nói thì cứ phải nói. Lâu quá, cái bếp mới có lửa ròn, thức ăn thơm. Hai anh em lăn xăng bên má, nếm, thử, phê bình, thiệt là hạnh phúc. Mình có nói với Ngũ Long, hạnh phúc là cái bếp, tụi nó chẳng tin đâu, còn cười nữa. Mình nói hạnh phúc là không có ông bố ở nhà, tụi nó còn cho mình điên, đầu óc hư hỏng hết trơn rồi. Anh Tuấn dặn nhạc, vàng tưng bừng, mấy nghe, nó đòi trị lắm. Lâu lâu ổng nghe để nghiên cứu mà thôi, mà đôi lúc gần suốt đêm nằm tơ mơ mà nghiên cứu. Giờ thì thả vàng, hai anh em tranh nhau dặn blum. Má cười, không có ý kiến gì hết. Loại nhạc vàng, má sành gớm, hỏi tới đâu trả lời tới đó, danh dách. Giọng này là giọng Thái Thanh, tiếng ca vượt thời gian. Giọng này là Anh Ngọc, giọng hát Thanh Lan. Cô này đang ở Phan Đăng Lưu, bị bắt vì tội vượt biên. Cô này hát nhạc cách mạng mà. Hát thì hát, tìm được vượt biên vẫn tìm. Còn Thái Thanh, họ không buộc hát sao? Sức mấy bả hát, đâu buộc được bả. Anh Tuấn và mình tha hồ hỏi má về cái thời Ngụy cũ, và má kể sai xưa. Má biết nhảy đầm không? Biết. Hồi xưa má có hay đi nghe hát phòng trà không? Có. Mình càng thắc mắc, vậy sao má lấy bố? Má không chịu trả lời, nói qua chuyện khác. Anh Tuấn lại cười, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm má. Sức còn lâu ổng mới chủ nhà, má mới là chủ nhà. Má cười, lắc đầu nữa, lạ chưa? Ngày, tháng, mấy giờ rồi? Dậy ra nãy giờ mình ngủ gục, ngủ ngon lành trên cuốn tập lý quá. Ghét môn này thậm tệ, thầy Mẫn nghĩ hoài, mỗi lần cô Hiệu dạy thế thì thật là khổ hình. Cô giảng gì, nói gì, ông trời xanh cũng khoanh tai. Mà tại sao mình tỉnh dậy bất chợt nhỉ? Thôi rồi, mình nghe tiếng cười của con Kim Trang, mà không, còn tiếng ủng ỉnh nữa chứ. Con Kim Trang, cả Ngũ Long nữa, bị hai con heo ám ảnh trầm trọng rồi, lúc nào cũng heo, heo, hứng thú gì về con heo mà giết, ngủ. Quyền thở dài đánh sượt, dặn đi dặn lại, đọc sẽ hiểu, viết hết trong cuốn tập này, đọc đi, có gì đâu mà đọc, toàn viết gì đâu không, lật trang này nữa, dớ dẫn. lại có những trang đầy chữ ký phượng hồng. Chữ nào chữ đó to như con gà mái dầu, hình vẽ nữa. Cái gì đây? Hình trái tim. Trái tim nhiều quá. Coi, còn mũi tên xuyên qua, đau đớn quá. Mấy giọt máu hồng rơi rụng nữa. Chuyện ngày mưa, ngày nắng. Bữa nay buồn, mai giận, Tràng Giang Đại Hải. Sĩ Giả Kim Trang, Cà Kê Dây Ngỗng Thanh Minh Thanh Nga với Sơn Trà. Khi có chuyện cả với Thuyền Nguyệt. Còn gì nữa đây? À, được một bữa cười chết bỏ. Cười đã quá xá. Tấm hình chụp hôm Tết ở chùa Vĩnh Nghiêm lòi ra rồi. Bọn con gái người ta đang điệu, ai biểu anh Tuấn rình rập ké vào. Có gan ăn cướp mà nhát gan chịu đòn. Sợ quá, đi tìm ông thợ ảnh lấy hình trước rồi giấu biệt. Năm đứa người ta như tiên, anh thì như cú. Hết chối cãi nhé. Trong hình anh Tuấn liếc quyền ghê quá. Gặp ông thợ hình nhại, bắt đèn liền, nên dính luôn hai mắt lét chịch của anh. Còn cái mặt thì như con dạc đi ăn đêm về. Chỉ tội nghiệp ông thợ chụp hình, quan ơi ông địa. Con Kim Trang chửi quá là chửi, đồ lưu manh, thợ hình dởm, đồ bịp bợm. Có thấy hình gửi tới đâu, bữa nào đi tìm, chửi cho thằng cha tắt bếp. Hùng hổ dậy rồi quên cũng nhanh. Hôm nào ăn cắp tóc hình dọa anh Tuấn một bữa, coi còn dám kênh kênh cái mặt. Anh con Phượng Hồng đẹp trai quá nể. Dì Bính tới ở lại suốt buổi sáng. Dì với mẹ nấu nấu nướng nướng đủ món, bày ra như nấu cho một nhà hàng ăn. Đến kỳ đấy mà, dì Bính thay má đi thăm ông cậu ở tận đâu ngoài Bắc. Mình chẳng nhớ đâu, hồi còn nhỏ xíu. Ông cậu này, ông chú nọ, chỉ lờ mờ trong trí nhớ. Ừ, thì coi như có một ông cậu đi học tập cải tạo, có một bà ngoại dưới quê. Hình như má chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cho mình về thăm bà ngoại, thăm mấy cậu, mấy dì. Má cứng cỏi thiệt, mình nhớ mang máng. Má bỏ quê, đem hai anh em mình lên phố ở. Hồi đó mình còn bé tí, còn có khúc nhớ, khúc quên trong đầu. Ồn ào cả mấy ngày, má khóc, bà ngoại khóc. Sáng sớm má bế mình, tay dắt anh Tuấn, xuống con đò qua sông. Mấy dì tiễn biệt, dãy gọi khóc lóc trên bờ. Tuyệt nhiên má chẳng có giọt lệ nào nữa. Rồi làm như có nhiều điều không vui dưới đó, má biệt quê luôn. Còn bây giờ, có ông cậu Ngụy Xịn đi cải tạo, để má đi thăm nuôi. Mình còn có thêm ông bố nữa. Như vậy, mình có bố, có má đàng hoàng. Vậy mà hồi đó mình nghĩ, nếu không có cả má nữa, chắc mình tưởng mình chui đâu từ một trong một hộp đậu ra lớn lên. Còn anh Tuấn chui ra từ trái bầu, trái bí. Cả một ngày, dì với má cứ to nhỏ, trông thân thiết quá chừng. Có ổng ở nhà coi, dì Bính với ông như mặt trời mặt trăng. Bước vào nhà, thấy mặt ổng, dì hỏi má, gặp má, dăm ba phút là biến. Mà hình như dì Bính cũng mới xuất hiện có mấy năm nay. Mình biết chắc dì Bính là em ruột của mẹ. Và đôi khi, mình nghe dì Bính nhắc lại những mẫu chuyện dính dáng dưới giường, bà ngoại, má vẫn yên lặng, làm như cái dĩ vãng đậu dưới giường, không hề dính dáng gì nữa. Hai chị em mà tính khác nhau, dì Bính nói hơi nhiều, hay kể lể, xúc động, hễ xúc động chút xíu là rơi nước mắt. Cái ông đó, thiệt mặt chai mày đá. Dì Bính nói về ông bố của mình, má, mày im đi, không phải chuyện của mày. Chuyện của tao, để tao, thì chị cũng nên nghĩ lại về dưới. Mày nói hoài những điều vô ích để làm gì, má gắt. Đó là buổi trưa, lúc dì Bính và má đã xong chuyện nấu nướng. Mình xấu quá ha, cố tình lén nghe chuyện người lớn làm gì để trong đầu đầy những dấu hỏi. Giấy trắng, bộ nhật ký chỉ có chừng này thôi sao? Quyền lật nữa, con bạn bỏ hẳn một thời gian khá dài, vậy mà cũng viết nhật ký. Quyền nhớ lại, khoảng thời gian này là bao trò chơi với cặp heo của cô Hiệu, bao căng thẳng ở trường lớp, bao kỷ niệm của nhóm Ngũ Long. Vậy thì viết gì để đã chớ? Quyền giật mình, có đây, cả trang giấy lơ lửng có mấy dòng. Ông anh của mình dạo này chăm gặp Thuyền Nguyệt. Lúc đầu, tưởng tình cảm ông anh chuyển hướng chứ, ai ngờ vẫn chỉ là một mảnh trăng non, tránh né tài tình thiệt. Mình hỏi, bộ chưa đủ can đảm gặp Quyền à? phải đi tập sự hả? Mày chỉ đón mò, nói quan cho ông anh mày là người đứng đắn. Ghét, Giang ra mặt, ở đó mà đứng đắn, đụng vào bạn em, là phải làm người tử tế, biết không? Lớn lên, vài ba năm nữa, hẳn có lúc Quyền hỏi mình, anh Tuấn có tử tế không? Mình sẵn sàng, bảo đảm, anh ấy là người tốt, anh tôi mà, ta chờ mày hỏi đó Quyền. Quyền muốn gặp, cuốn tập lại, bày đặt không? Hai gò má Quyền làm sao vậy nè, ai thôi mà như nung nóng lên, đỏ hồng, nhột nhạt. Rồi tay cứ lật tiếp, vội vã, đây rồi, ngày, tháng. Quyền, ta phải chọn trong bốn đứa một. Đâu còn đủ mặt cả nhóm ngũ lông mà chơi trò chi chi chành chành, tay trắng tay đen hay tiếng sần. Lúc này, bốn đứa bạn thân ta ơi, ta yêu thương hết, nhưng con Sơn Trà bỏ bạn vong rồi. Kế sẽ là con Thuyền Nguyệt, Kim Trang tốt, nhưng nó là một đứa phổi bò, hời hợt, chẳng coi cái gì ra cái gì. Tâm sự với nó sẽ cười ré lên, dẹp tuần cũ rích đi mẹ ơi, để ra tuần mới, tao mới bán vé chợ đen chứ. Vậy thì chỉ có Quyền có chịu khó nghe ta nói chuyện không? Để ta tưởng tượng những lúc ta viết nhật ký, có Quyền ngồi trước mặt ta, chịu khó nghe, chịu khó trả lời những câu hỏi. Quyền biết vì sao không? Ngay cái hôm hai đứa ngồi lặng trong lòng, nghe thằng ranh con chửi bới, hành hạ con Tô Tô, rồi anh Tuấn nổi hung, ta đã nghĩ Quyền sẽ là người có mặt cạnh ta từ đó để cùng ta chia sẻ. Quyền nhớ không? Anh Tuấn kêu lên, ông là cha tôi à? Cái câu hỏi thê thảm đó cứ bám vào đầu ta, dằn nhật ta, gai rứt ta mãi. Ta vẫn kêu bố, anh Tuấn vẫn kêu bố, thì rõ ràng anh Tuấn và ta có bố, vậy mà sao anh Tuấn còn hỏi nhỉ? Ta đã vỗ viết quá lâu, tưởng chẳng thể ghi gì thêm nữa. Chuyện gia đình ta vẫn cái màn của xì, viết vào đây chỉ bẩn thêm những tờ giấy trắng trong. Nhưng hôm nay ta lại muốn viết, và muốn có một trong nhóm ngũ long nghe chuyện ta, hiểu tâm sự ta một chút. Mai đây lớn lên, mỗi đứa một nơi, biết đâu chẳng còn dịp để nói nữa. Vậy trong nhật ký, Quyền ngồi trước mặt ta nhé, im lặng nhìn ta viết và dỗ về can gián những lúc ta nổi cơn điên. Hôm nay này, ta có chuyện thắc mắc muốn hỏi Quyền đây. Má nói chuyện với ta, có một câu, con sẽ đi bắt thăm cậu với má. Bao giờ má? Tuần tới. Gấp vậy má, bây giờ đi đã giữa tuần, mà sao con không thấy má sửa soạn thức ăn gì hết trơn? Đã lo xong, ở nhà dì Bính. Bố, chẳng cần phải trình báo với ổng. Quyền ơi, má tính có khéo không? Ông chẳng biết gì hết, mà ổng, thời gian gần đây thì gần như đặt hết tâm trí vào cái thằng nhóc con đó. Ta vẫn cứ tự hỏi, cái thằng đó với ta mà có liên hệ máu mủ sao? Lạ quá. Quyền tính sao? Đi với má chứ. Quyền gật đầu. Tốt, vậy Phượng Hồng đi. Nói về anh Tuấn một chút nhé. Quyền thấy anh Tuấn ra sao? Có thay đổi gì không? Quyền nói không à. Mình thấy có nhiều, nhưng thay đổi ra sao thì mình nhận chưa ra. Anh vẫn cười, vẫn đùa, mà cười khác, đùa khác. Quyền nói gì? Phượng Hồng tưởng tượng à? Không đâu. Quyền cười, sao không thấy nói gì hết nữa vậy? Ý kiến? Cũng không. Vậy hôm nay chỉ có chừng đó chuyện thôi. Quyền đi ngủ nhé, chúc ngủ ngon. Tới đây là hết cuộc băng số 5. Xin mời nghe tiếp cuộn băng số 6. Đây là cuộn băng số 6, mặt A của tác phẩm Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa của Nhã Ca. Ngày, tháng, Hà Nội, nhanh chưa? Mấy ngày trên tàu quả, tới giờ tay chân vẫn còn lành lặn, chỉ có bao phen chết khiếp thôi. Ở trên tàu thì không thể mó vào cuốn nhật ký mặt và nói chuyện với Quyền được. Hàng quá với người lúc nhúc, mỗi ra tới, mỗi dồn thêm. Đã vậy, chen lấn, cãi giả, đánh nhau, con buôn gây cảnh máu đổ là thường. Ngày cũng như đêm, hôi hám, mệt nhòi. Má lấy to, có giường ngủ, nhưng làm sao ngủ được. Ngay to bên cạnh, mấy đứa con nít bị chen lấn, hàng quá đè muốn dẹp lép. Rồi một chị đàn bà bị ngất xỉu, còn đứa con đói sữa bò lê lết bên cạnh. thiệt y như chuyến tàu chở vô số kẻ tội đồ trên thế gian, đưa tới một địa ngục để hành hình. Đó, cái cảnh chuyến tàu thống nhất Nam Bắc. Bây giờ thì mình cũng đang cố thở, nhưng thở trong một căn phòng vuông vức chừng 3 mét, ở một khu nhà tập thể. Nhà này, má quen biết, lại ở ngay giữa thủ đô Hà Nội. Tường vách ngăn che với các hộ khác là mấy tấm màn dơ, tới nỗi không biết nó là màu gì. Không điện, không nước. Má nói, có ở khách sạn cũng chẳng khá hơn đâu. Bà chủ nhà để ngay cả mấy khách sạn lớn dành cho khách nước ngoài. Có bữa, cúp nước ngang, tụi tay đang tắm nửa chừng, tức mình, cứ tòng ngòng. Người còn đầy xà phòng, chạy đi tìm ban quản lý, la hét, nguyền rủa ôm sờm. Quyền tin không? Phải tin chớ, vì người Hà Nội kể mà. Lúc này, mở cuốn tập, nói chuyện với Quyền là buổi trưa, mượn chút ánh sáng mặt trời. Chứ đêm, đèn đốm chỉ lé lên heo hắt rồi tắt. Than dầu, củi lửa đá bằng vàng. Tụi mình cũng tiết kiệm, nói ít thôi nhé. Còn phải tìm chỗ ngã lưng. Quyền à, ngày mai má nói đi xuống Hải Ninh, có nhà quen rộng rãi hơn. Từ đó thuê đò, đỡ được một chặng đường dài tới trại học tập. Còn chuyện Hà Nội, tuy mình chưa đi đến đâu, nhưng cũng đã có vô số chuyện để kể cho Quyền. Đừng xịu mặt, chờ nghe. Đồ đạc sắp sửa sẵn rồi. Sáng mai, thuê người gánh, đi chừng 5 cây số là tới trại học tập, gặp ông cậu. Xuống Hải Ninh, ta đi đò hết một ngày đường xong, mới tới một thị trấn nhỏ, ngủ lại đây một đêm, sáng mai lên đường. Ta phải tranh thủ đây nhé. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên mình đi thăm nuôi. Những lần trước, nghe Quyền kể những lần đi lên trại Gia Trung thăm bác trai, mình cứ nghĩ là Quyền nói quá. Nay mình mới biết, cảm thông Quyền thật sự. Má cũng lạ, đi thăm ông cậu bắt mình đi theo làm gì chứ? Chẳng thà thổi nhỏ, mình đi với ông có gần gũi, khắng khích nhau. Đằng này, biết là có cậu, có gì, đến mấy ông cậu, mấy bà dì lận. Hay má muốn mình biết Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn vật ra làm sao? Không phải đâu, má chỉ nói, lần này cốt để con gặp cậu, biết mặt cậu. Sao tự nhiên má lại thương sống, thương chết ông cậu? Dì Bính, có một lần chuyện qua, chuyện về với má, đâu cũng lần đi thăm nuôi thai, đã thở ra. Lão cũng gàn dở, trời ơi đất hỡi gì đâu. Buồn cười Quyền nhỉ, cậu là em của má, thì cũng là em hay anh của dì Bính chứ. Quyền thấy mình phải làm sao để thương ông cậu khi gặp. Biết là cậu, mà từ nhỏ tới lớn, nào biết mặt mũi ra sao. Phải kể chuyện Hà Nội hả? Ừ, Quyền cũng nôn chứ. Có gì đâu, đi lui đi tới có mấy con đường. Lúc ở thủ đô, ở nhà má, quen có một cô gái, hơn mình khoảng 4 tuổi. Quyền biết không, tóc kẹp, mặt mũi già dặn như đã 3-4 con, mà khờ khạo, tức cười lắm. Chị ấy hỏi mình toàn chuyện trên trời dưới biển gì không? Sài Gòn, trong ý nghĩ của chị ấy, thiệt là sầu thảm, tiêu điều, miền Nam toàn nhà lá, Mỹ chạy, để lại toàn dân ăn mày, không nhà, không cửa, nghe nói năm nào trong đó cũng đói, ngoài này phải vận động chiến dịch hạt gạo chia làm đôi. Có nên phá vỡ niềm thương xót và sự bị lừa dối của chị ấy không Quyền? Tội nghiệp chị ấy quá, chị dẫn mình đi thăm phố phường. Nói là phố phường, dãy phố lớn nhất, đẹp nhất, so chưa bằng một dãy phố nhỏ, tồi tàn nhất dưới miệt Gò Vấp. Còn Hồ Hoàn Kiếm, nghe trong sách chuyện tả thì mơ mộng, đẹp hết biết, khi thấy mới thất vọng làm sao. Nó to hơn cái nón một tí, nước đen ngòm, toàn rác rưởi. Quyền biết không, chị ấy bảo mình sáng sớm ra hồ để hít thở không khí tốt lành. Mình thấy cả chục người lớn, trẻ em, người nào cũng gánh hai cái hũ, từng bước thận trọng dò quanh bờ hồ. Không phải họ mò cua bắt ốc gì đâu, mà đi dò mìn đó. Cười gì bạn? Ừ, hết chiến tranh, mìn ở đâu ra? Người ta đi đốt phân người đó, nhà xí ở đây hiếm lắm, đêm người ta đi đại, mà phân quý lắm. đến cái một quán cà phê quốc danh, chị ấy rủ mình đi mua cà phê quốc